Chắc chắn là không có câu hỏi nào hết rồi phải không? Không có ai muốn hỏi điều gì hết. Thì nếu mà ai hỏi thì tôi tự nói vậy. Thì bây giờ nói đi nói lại thì cũng là nói vòng quanh ở trong cái vấn đề mà tu học của mình nó làm thế nào để cho cái sự tu tập của mình nó được phát triển. Thì vừa rồi 6 tháng vừa rồi tôi không ở đây mà ở bên Việt Nam làm những các cái Phật sự, thì một số người ở đây có thấy, có xem được cái hình hình ảnh những cái hình ảnh làm Phật sự. Thì chúng ta cũng biết rằng là tại sao mà chúng ta phải cần làm những cái Phật sự nói trên. Có một cái điều là người tu tập nói riêng mà hết thảy chúng sinh nói chung, ít có cái người nào mà nhận ra được cái tầm quan trọng của cái vấn đề thực hành, cho nên họ học nhiều cái lắm, họ học hết khóa giáo lý này đến khóa giáo lý kia. Khóa giáo lý được tổ chức lu bù là họ họ học rất là nhiều, nhưng mà cái số người mà thực hành đó, thì nó lại là thiểu số. Cho đến cả cái vấn đề mà giới xuất gia cũng vậy. Bây giờ những cái cơ sở học Phật ở Việt Nam rất là nhiều, mà tu sĩ ở Việt Nam bây giờ đó, hàng mấy thầy mấy cô mà trẻ đó, thì đại đa số đều có đi học hết, tức là không học ở cái cơ sở này thì học ở cơ sở khác, hầu hết như vậy. Thì cái điều đó cũng gọi là một cái điều mà tiến bộ, tại vì tôi cứ nhìn như vậy tôi thấy cái thời tôi đó thì cái cơ sở học Phật nó ít lắm, rải rác lắm, mà tu sĩ cũng chỉ có một bộ phận nào đó ở trong Phật học viện, còn kỳ dư ra thì chủ tư. Chủ tư thì đâu có nói thẳng, nó đâu có nền giáo dục gì, phần đông là chỉ sống bằng cái nghề mà tụng kinh, tụng đám, sống vào cầu siêu cầu an, đại khái như vậy. Cho nên cái chuyện mà thuyết pháp hoằng pháp ở mấy chùa nó là cái chuyện ít ỏi lắm, ít có lắm. Pháp sư rất là hiếm. Rồi cái những cái thầy mà trẻ đương thời đó đó, với cái hồi đó thì tôi còn trẻ, tức là tôi hăm mấy tuổi, thì cái lứa mà cùng với tôi như thế đó mà biết Hán ngữ đó thì cũng thuộc diện rằng là ít lắm. Cứ 10 gọi rằng là phải nói đến 100 kìa, thì mới có chỉ có một cứ 100 thầy trẻ tuổi nó thì chỉ có cỡ chừng tối đa là cỡ chừng 5 người là biết Hán ngữ thôi, còn kỳ dư ra là không biết, hiếm lắm. Thì đó là cái thời của tôi. Mà cái thời nay á, thì tiến bộ hơn. Thời nay thì giỏi dở gì thì cũng biết, nhưng mà đại khái rằng là tính cái tỷ lệ và cái xác suất thì đông. Tức là mấy thầy mấy cô trẻ bây giờ đều biết Hán ngữ, hoặc là ít nhiều gì cũng có một thiểu số học thêm Phạn ngữ. Còn này đa số thì hoặc Hán, còn bên Theravada thì Bali, vân vân như vậy. Thì tương đối á, thì cái chuyện mà tu á, chuyện học á, ở bên Việt Nam bây giờ nó thì phát triển từ giới xuất gia cho đến giới tại gia. Bây giờ thì pháp sư giỏi dở không cần biết, nhưng mà cái thuyết pháp á, thì đông lắm à, đại khái như vậy. Rồi chùa nào cũng có tổ chức khác, cái hồi xưa thì chùa nào cũng có tổ chức những cái khóa tu niệm Phật, Phật thất, đại đa số là khóa tu về niệm Phật, Phật thất. Rồi người ta đi chùa cũng đông đảo, cũng tổ chức này kia lớp lang lắm, đại khái như vậy á. Thì nói chung là trên cái mặt hình thức là nó như thế, nhưng mà trên cái mặt là thực hành, trên cái mặt thực hành thì cũng khá hơn hồi xưa, cũng công nhận là như vậy. Nhưng mà cái tỷ lệ thực hành á, với lại cái số mà Phật số đồ á, tu sĩ với lại cư sĩ á, nếu cái tỷ lệ nó thì vẫn còn là thấp. So với cái thời xưa thì tiến bộ nhiều, tại vì hầu hết mấy cái chùa chiền lớn bây giờ nó đều làm từ thiện, đều có những cái vấn đề mà đi cứu trợ, đi phát triển, phóng sinh vân vân đều có, là khá hơn hồi xưa. Hồi xưa không có. Thì bây giờ nói chung là mấy cái vấn đề đó là đều đều có tiến bộ nhiều lắm, so với gọi rằng là gần 50 năm về trước thì bây giờ nó khá hơn nhiều. Tôi suốt cái thời gian mà tu học mà còn trẻ đến lớn, chùa chiền ở Sài Gòn nó ít có làm từ thiện vô cùng, và không có cái vụ phóng sinh, và cũng ít có làm từ thiện, tức là đi phát triển cho người nghèo, hoặc là đi giúp đỡ người bệnh, hoặc là nấu cơm từ thiện và phát cho những người bệnh hay là người nuôi bệnh ở các bệnh viện. Như bây giờ nhiều chùa làm ghê lắm. Thì tù chung thì trên cái mặt nổi thì khá và tiến bộ nhiều lắm, nhưng mà cái vấn đề thực sự mà nói, cái thực hành từ thiện đó thì khá mạnh. Rồi nhưng mà còn cái vấn đề mà gọi là hành, hai cái thứ nó khác nhau. Đây thì chúng ta cũng có nghe tôi giảng hoài, hành Bồ Tát đạo với lại từ thiện đó, nó có cái khác nhau. Nhìn trên cái mặt nổi đó thì nó giống nhau lắm, nó cũng là cứu tế, nhưng mà trên cái mặt mà động lực làm đó, cái động lực làm với lại cái sức làm đó, tức là gọi về cái lực đó, với lại cái động lực đó, tức là cái nhân tố chính đó để mà thúc đẩy cái vấn đề mà hành những cái thiện pháp của từ thiện và của Bồ Tát đạo. Từ thiện Bồ Tát đạo đều làm những cái gọi là thiện pháp, thế nhưng mà cái động lực đó, nó có khác nhau. Một cái thì là đại loại rằng là mình thấy đâu thì làm đó. Một cái là nó phát một cái tâm, nó là thực hành bất cứ ở một cái nơi nào, và cái phát tâm nó là phát tâm lâu dài. Còn cái kia thì có thể nói rằng là làm cái gọi là cấp bách thôi. Còn cái chuyện lâu dài thì để đó, tức là làm được tới đâu hay tới đó vậy thôi, và lúc nào cần thì làm thôi. Còn cái mà cái Bồ Tát đạo là một cái sự mà phát nguyện, và cái nguyện nó là cái vấn đề động lực để làm. Còn cái từ thiện rằng là cái động lực là ở cái chỗ mà tội nghiệp mà làm. Thì cái tội nghiệp mà làm thì cứu vớt theo một cái tinh thần của từ thiện thôi, là cho cơm ăn áo mặc an ủi vậy thôi. Còn cái Bồ Tát đạo đó là tìm cái cách mà kéo người ta ra khỏi cái hoàn cảnh đó, mà dùng cái bố thí, dùng cái pháp trần đó để làm một cái phương tiện kéo người ta ra. Cái từ thiện đó thì cũng chỉ là làm một cái phương diện gọi là trang điểm cho cái tinh thần mà đạo đức. Mình làm một cái từ thiện nào đó. Còn cái vấn đề của Bồ Tát đạo đó là nó nhắm đến vấn đề là hoằng pháp, cho nên có đôi khi thì người ta cũng nghĩ rằng là hoằng pháp mà từ thiện là từ thiện, thì nó nghĩ là hoằng pháp là tu bát quan trai, hay là tu niệm Phật thất, hay là khóa tu học này kia gì đó, người ta nghĩ là như vậy thôi. Thì đó là thuộc phương diện hoằng pháp. Nhưng mà kỳ thật ra thì pháp đó là pháp của Bồ Tát, tức là gọi là Bồ Tát đạo đó. Thì hoằng cái pháp Bồ Tát đạo, tức là có nghĩa rằng là làm theo cái tinh thần của Bồ Tát đạo. Làm theo tinh thần của Bồ Tát đạo thì nó nhằm nhằm đến cái vấn đề, nhằm đến cái vấn đề rằng là cứu tế chúng sinh, kết cho chúng sinh một cái nhân duyên với Bồ Tát đạo, để mà tại chỉ có Bồ Tát đạo là con đường duy nhất đó, vừa cứu người mà vừa giải thoát cho mình. Tức là lấy cái sự mà cứu người nó làm cái pháp giải thoát của mình. Đấy, cái sự giải thoát của mình nó không có một cái cách gì khác hơn đó, là nằm ở trong cái phương diện mà rằng là cứu người. Thì Bồ Tát đạo vì như vậy đó mà Bồ Tát đạo mới là một cái pháp mà lợi mình và lợi người. Chỉ có Bồ Tát đạo mới có thể là lợi ích cho nhất thiết chúng sinh, mà chỉ có Bồ Tát đạo mới có thể đưa cho cái người mà thực hành nó đó đến được cái con đường mà giải thoát rốt ráo, tức là đến được một cái con đường mà đương nguyện chúng sinh cho đến một cái mức viên mãn. Cái người đó đương nguyện chúng sinh đến mức mà không có một cái gì tôi nữa, nó quên tôi đi, cho nên đời đời kiếp kiếp nó đương nguyện chúng sinh. Lúc nào cũng vậy. Thì Bồ Tát đạo khi mà hành nó thì chỉ có hồi hướng đến một cái chuyện rằng là thời thời thường hành Bồ Tát đạo, để rồi thế thế mới thường hành Bồ Tát đạo được. Nếu trong một cái cuộc đời này mà mình không thời thời thường hành đó, thì đương nhiên rằng là có thể cái kiếp sau đó, mình đi lại. Nên có nhiều người thì đặt vấn đề cho rằng có nhiều người á tu tập rồi họ mới suy nghĩ, họ nói rằng là cái phúc phúc báo của nhân thiên đó nó hại lắm, bởi vì khi người ta sung sướng quá người ta không có tu, cho nên vì vậy đó ít làm cái từ ít làm cái thiện pháp lại, bởi vì làm cái thiện pháp nhiều nó đưa mình đến cái vấn đề của phúc báo của nhân thiên, cho nên ít làm cái từ thiện lại mà xoay sang cái vấn đề mà gọi là ngồi ráo riết niệm Phật hay là tụng kinh gì đó. Đó. Để khỏi khỏi rơi vào trong cái phúc báo nhân thiên, tại vì nếu rơi vào cái phúc báo nhân thiên đó, thì có thể xảy ra cái tình trạng là quên lãng cái sự tu hành. Nhưng mà cái điều đó không có trốn, thì chúng ta cũng sẽ giải thích từ từ. Thật ra thì cái mà có thể làm cho mình giữ giữ mình lại hoặc là kéo mình đi qua ngả khác chưa hẳn là phúc báo nhân thiên, mà thủ phạm nó chính là cái vấn đề không thời thời, tức là không có thời thời thường hành. Tại vì thời thời hành á, tức là luôn luôn hành, thì cái thời thời đó nó mới thành cái định, thì cái hành đó đó nó mới là một cái hành mà không có thối chuyển, không có lay động, không có gián đoạn, tại vì nó thời thời, thành ra nó là định. Thì khi nó là định á, nó có được một cái lực, cái lực đó có nghĩa là một cái lực không có thay đổi, không có thối chuyển. Còn nếu ông thời thời á, ông thời thời thì có nghĩa rằng là nay làm cái này mai làm cái kia, cho nên tu hành cũng vậy. Thì dù một ngày tụng kinh nghỉ 3 ngày thì cái tụng kinh nó chẳng có cái hiệu quả gì hết, cũng giống như một người uống thuốc mà uống một ngày nghỉ 3 4 ngày xong lại uống một ngày xong lại nghỉ 5 6 ngày thì cái thuốc đó nó không có đưa đến một cái hiệu quả nào hết. Thành cái gì cũng vấn đề là chuyên, mà chuyên cho đến độ mà hả? Chuyên cho đến độ mà gọi là thường xuyên thì nó là định. Thì cái vấn đề nó là nó không có, đời sau nó không có kéo mình ra khỏi cái ngày đó được nếu mình thời thời. Thì như vậy nó cái thời thời đó nó trở thành ra là những cái nhân tố, những cái nhân chủng đó nhiều nhất, mạnh nhất, nó mạnh nhất ở trong cái đời này, thì nó có cái quyền, nó có một cái sức mạnh, có một cái lực, nó có cái quyền đó, quyết định mình trong tương lai. Nên là cái nhân tố nào mạnh nhất thì cái nhân tố đó nó quyết định mình ở trong tương lai. Thí dụ bây giờ mình ái quá đó, ái vợ ái chồng ái con ái cái nó ái trầm trọng, thì cái ái nghiệp ái đó nó sẽ quyết định mình trong tương lai, thành ra trong tương lai mình lại sa vào trong cái nghiệp ái đó nữa. Đó là cái nhân chung của đại đa số chúng sinh. Rồi thì chúng sinh lại đại đa số lại tán đồng mỗi một chúng sinh đó, nó có một cái nghiệp ái nặng rồi, rồi lại cái một lại cái đó là cái biệt nghiệp của họ, rồi cái cộng nghiệp của cái tập thể chúng sinh nó lại lại nghĩa là gọi là cổ cổ võ tán đồng cái ái. Thành ra con cái lớn lên thì lo cái chuyện mà là cưới vợ gả chồng, ví dụ vậy, ai cũng thấy như vậy và ai cũng nói với nhau như vậy và ai cũng suy nghĩ như vậy và tất cả đều như thế. Cho nên cả một cái cộng nghiệp nó như là một cái cơn sóng vậy, nó đưa những cái bọt nước linh tinh về chịu đâu có nổi cơn sóng, thành ra cũng phải trôi theo cái dòng sóng đó thôi. Thành ra vì như vậy cái biệt nghiệp nó đã như thế rồi, cái cộng nghiệp nó xung quanh nó như thế nữa, cho nên Đức Phật mới nói đến cái vấn đề mà gọi là cái người nào mà muốn nhập vô đạo đó thì cái người đó đi phải cắt cái ái đó thì cái người đó mới có thể mà vào được. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tù nào cũng có ngày ra, bởi vì tù nhân nào cũng mong muốn ra, nhưng mà cái tù mà cái ái ái cái gia đình đó, ở nó cái tù đó là tù mà không phải chung thân đó, một của một kiếp, mà nó là chung thân của vô lượng kiếp. Tại sao? Bởi vì những người ở trong cái tù đó đó đều không có ý niệm muốn ra, hà huống là ngày ra làm sao mà có, tại vì chính họ không muốn ra. Thành ra nó mê trói chặt như vậy. Thành ra vì vậy Đức Phật mới sử dụng cái danh từ của những người đi cầu giải thoát là xuất gia, tức là phải ra khỏi cái đó, phải ra khỏi cái ngục tù nói trên nó, cái da đó đó. Thì đối với Đức Phật cái da đó đó, tuy rằng là ấm cúng đấy đối với cuộc đời, tuy là cũng hạnh phúc đấy đối với cuộc đời, nhưng nó trói mình, nhưng mà nó trói mình và nó trói hết thảy chúng sinh muôn loài đó, nó trói chặt ở trong nó. Cho nên vì như vậy đó mà ra, vì do gia duyên bận buộc mà không có thể nào hành được bất kể một cái gì khác nữa, hà huống là Bồ Tát Đạo. Cho nên một khi mà nếu muốn hành cái Bồ Tát Đạo đó thì đương nhiên phải cắt cái gia duyên bận buộc đó đi, thì nó không hết bận buộc. Cắt gia duyên thì hết bận buộc, hết bận buộc thì tự tại, tự tại thì mới có thể lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên nó khó là ở cái điểm như thế. Nó khó mà có thể cắt được cái vấn đề mà cái da. Thành ra cắt được cái da là một chuyện khó, xong bây giờ xá được cái ngã lại là cái chuyện khó hơn. Thành ra xuất ra rồi, tức là ra khỏi cái nhà rồi là đạt được một cơ may rồi, tức là có một cái xác suất nào đó. Nhưng mà mình có thể nói như vậy, da là một cái y báo, một cái y báo của nhà tù bền vững. Còn ngã là một cái chính báo, một cái chính báo của nhà tù kiên cố. Thành ra khi nào mà người ta có thể ra khỏi hai cái tù đó, tức ra khỏi hai cái y báo chính báo đó, khi mà người ta thoát được khỏi hai cái y báo và chính báo đó thì người ta mới có thể gặp gỡ được những cái y báo và chính báo tự tại giải thoát. Nó có nghĩa rằng là tự tại, có nghĩa rằng là ra khỏi cái y báo chính báo của tù thì bây giờ là tự do. Vậy thì sẽ gặp được một cái y báo và chính báo đầy tự do, gọi là tự tại. Thì do như thế đó, thành ra cái công cuộc mà tu hành của Đức Phật, khi nào Đức Phật nói cái vấn đề xuất gia, sau đó xuất gia rồi thì Đức Phật mới nói cái vấn đề vô ngã, tức là phải dẹp cái ngã đi. Nó phải có cái tiến trình như vậy. Bởi vì một khi người ta mà đã mà gia duyên bận buộc nó mà người ta thoát không được, mà người ta chấp nhận cái bận buộc thì có nghĩa rằng là người ta đã chấp nhận cái ngã đó rồi. Thành ra cái đầu tiên hết là cái ngã đó nó phải, đầu tiên hết phải ly khai được cái y báo của tù, xong rồi dẹp luôn cái chính báo của tù. Chính báo của tù là cái ngã chấp, y báo của nhà tù nó ra. Thành ra xuất ra rồi thì phải phát tâm và lập nguyện. Thành ra khi cái vấn đề mà phát tâm và lập nguyện nó là cái vấn đề gọi là phá cái chính báo ngục tù, tức là ngã. Cho nên vì vậy mới phát một cái nguyện rằng là đương nguyện chúng sinh. Vì vậy mới nói rằng là muốn ra khỏi cái nhà tù nơi trên nó thì phải phát được cái tâm nguyện. Cái tâm nguyện đó mới gọi rằng là cái tâm nguyện của sự giải thoát, của sự giác ngộ, của sự giải thoát. Người ta gọi cái nguyện ấy nó là Bồ đề. Người ta gọi là Bồ đề nguyện hay Bồ đề tâm nguyện. Rồi phát cái tâm đó tức có nghĩa rằng là phát rằng là thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh. Ở dưới đó thì độ hết thảy chúng sinh, trên thì cầu thành Phật. Cầu thành Phật có nghĩa rằng là giải thoát cái ngã này. Biến cái ngã này từ một cái ngã của vô minh trở thành cái ngã của trí tuệ. Biến cái ngã này là cái ngã gánh nặng của thiên hạ trở thành một cái ngã gánh mọi gánh nặng dùng cho thiên hạ. Thành ra trên thì cầu thành Phật, dưới thì nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Thì cái tinh thần của cái sự nguyện độ chúng sinh á là đối với mặt bên ngoài. Còn cái chuyện mà cầu thành Phật là đối với lại cái mặt bên trong. Tức là có nghĩa là hai cái mặt. Một mặt nó là hành trên cái vấn đề của y báo, một cái mặt nó hành trên cái vấn đề của chính báo. Cái mặt vấn đề y báo là cái vấn đề của cái sự mà sinh hoạt hoàn cảnh ở bên ngoài. Thì cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó của cái người hành Bồ Tát đạo á thì là cái hoàn cảnh ấy, đó là hoàn cảnh chỉ thấy có chúng sinh, không có thấy mình. Hoàn cảnh nó sinh hoạt nó là hoàn cảnh của sự độ sinh. Còn mọi cái hoàn cảnh đó là làm thế nào khiến cho hết thảy chúng sinh đó đều có thể được giải thoát. Tức là theo một cái từ ngữ nói rằng là phải làm thế nào cho đến khi mà địa ngục nó không. Còn nếu mà địa ngục vị không, tức là chưa không, thì cái công việc đó vẫn chưa có được ngừng nghỉ. Điều này để nói đến cái vấn đề là Bồ Tát đạo phải làm lâu bền như thế. Bởi vì chúng sinh vô biên, cho nên đương nhiên rằng là cái vấn đề mà độ cái vô biên như thế đó, nó phải là một cái thời gian nó vô tận, nó phải dài đằng đẵng, dài vô tận. Và vì như thế mới nói là thế thế, mới nói là thế thế thường hành. Còn cái nhiều người tu thì họ vẫn còn những cái mà tinh thần của ngã chấp, cho nên họ mới suy nghĩ như vậy, là sợ quá. Nếu bây giờ mà cái sự mà tu tập của mình đó mà phải nghĩa là đời đời kiếp kiếp mà là phải là dấn thân mình phụng sự cho chúng sinh như vậy, hãi hùng quá, sợ quá, mệt quá, thành ra không dám. À, thì đấy là những cái tư tưởng mà tại vì do nơi chấp ngã cho nên hiểu như vậy. Tại vì có ngã thì có mệt thầy ạ. Vô ngã lấy gì mệt? Tại con ngã đó thì thấy mệt, thấy sợ, thấy khiếp đó, và thấy mình phải hy sinh. À, nếu mà cái tinh thần mà vô ngã rồi á thì lấy gì ra mệt? Lấy gì ra để thấy khổ hay là thấy hy sinh? Thành ra nếu mà tu tập mà đạt được đến cái vô ngã này thì tự dưng nó có lực. Cái lực ấy á, cái gọi là đại lực, những cái lực lớn ghê lắm. Lực đấy có thể chịu cho đến vô tận của cái vô tận kiếp để có thể độ vô biên chúng sinh. Cho nên lực đó là lực mà lớn nhất, anh gọi là đại lực. Đấy, lực đó nó từ cái vô ngã mà nó sinh. Thành ra khi mà Bồ Tát đạo mà chỉ thấy có đương nguyện chúng sinh thôi thì thời thời đều đương nguyện chúng sinh, thế thế tưởng đương nguyện chúng sinh, thét là chỉ thấy có một cái niệm mà đương nguyện chúng sinh, chẳng thấy ngã đâu cả. Thành ra không thấy một cái ngã nào hết. Rồi thấy cái chuyện đương nguyện chúng sinh, rồi lại lấy cái chuyện mà độ tận chúng sinh, làm cái gì cho chúng sinh, lại lấy đó làm niềm hỷ lạc. Giống như rằng là cha mẹ mà lo cho con cái, lấy cái sự lo cho con cái nó làm cái hỷ lạc, quên cái khổ. À, bởi vì cái tình thương của cha mẹ nó trên cái ngã, thương con cái hơn chính bản thân mình. Thì từ khi mà thương con cái hơn chính bản thân mình thì có nghĩa là đó, quên cái ngã trong cái sự mà nuôi con nuôi cái, đối xử với con cái. Cho nên mình khổ mà con vui thì mình thấy vui và đâu có thấy khổ nữa. Cho nên vì như vậy chúng sinh nào cũng nghĩa là có lực ghê lắm đối với con cái, là tại vì như vậy. Nhưng mà vô lực đối với chúng sinh, là tại vì đối với chúng sinh thì mình lại ngã, là hơn người dưng nước lã là phải dưới cái ngã chứ. Nhưng mà con cái thì trên cái ngã của mình, Và khi trên cái ngã của mình thì mình hy sinh vì chúng nó vĩ đại lắm. Cho nên người mẹ nào thật sự mà nói thì cũng là người mẹ nào đó, đối với con cái cũng bao la như biển Tây Bình, nhưng mà đối với lại người ta nó thì hẹp như một cái con kênh vậy. Đó. Nó là như thế đấy. Nhưng mà nếu mà người ta mà có thể nhìn hết thảy chúng sinh như là nhìn con cái của mình á, thì người ta mới có thể làm được những cái chuyện như vậy. Bồ Tát Đạo thì thấy nhất thiết chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, và thương yêu họ, giúp đỡ họ, tri ân họ, báo ân họ, coi họ hơn cái thân này của mình. Mà khi mà coi chúng sinh hơn thân của mình thì tự dưng ra mình không có thấy khổ trong cái chuyện phụng sự, mình hết thấy khổ. Còn nếu mà mình còn thấy mình là trên họ đó, nếu mà cha mẹ mà ích kỷ mà cảm thấy rằng là đứa con nó phải thua mình, thì cha mẹ đó nó không có tận tụy với đứa con, không có hy sinh cho đứa con, chắc chắn như vậy, 100% nó như vậy. Nhưng mà nếu mà một cha mẹ nào đó mà thấy rằng thương con hơn thể thương thân đó, rằng là coi niềm vui của nó là niềm vui của mình, thì cha mẹ đó hy sinh hết mực cho đứa con mà không thấy khổ, mà vẫn thấy vui. Còn nếu mà cha mẹ mà ích kỷ thì nó phản ngược lại, thì cha mẹ đó không sẵn sàng hy sinh đâu, bởi vì mà tại sao mình phải chịu khổ vì chúng nó. Thế thì ở cái vấn đề mà cái Bồ Tát Đạo cũng vậy, nó khi mà phát một cái tâm nguyện rằng là đương nguyện chúng sinh mà thời thời, rồi nó thành định, nó thành cái lực, thì cái vị Bồ Tát nó chẳng có bao giờ thấy khổ. Cho nên quan thế Bồ Tát cả ngày cứu khổ cứu nạn mà không bao giờ khổ. Còn chúng sinh nó thì càng ngày cầu được cứu mà luôn luôn thấy khổ. Còn cái người mà đi cứu kia thì chẳng bao giờ thấy họ khổ. Cho nên nếu mà giả sử như quan thế Bồ Tát thấy là mình càng ngày đi cứu khổ cứu nạn nó mệt quá đi, nó khổ quá đi, thì hơn ai hết ngài chính là người cầu được cứu khổ. Nhưng mà chúng ta thấy một điều là ngài đâu có bao giờ mà cần phải cầu cứu khổ, nhưng mà ngài khổ hơn mình. Là bởi vì ngài cá ngày trong mỗi một niệm, nghĩa là hữu cầu tất ứng, nghĩa là nơi nào mà có chúng sinh đau khổ thì nơi ấy có ngài. Thế thì mà chúng sinh thì có bao giờ mà không khổ đâu. Thành ra đương nhiên rằng là ngài phải tất bật ghê lắm, phải bận bịu ghê lắm, cực lắm, khổ lắm. Đáng lẽ mình phải tội ngài lắm, mình mới phải phát tâm rằng là mình nói là xin phụ ngài bởi vì thấy ngài cơ cực quá à. Nhưng mà nhiều khi đại đa số chúng ta là còn bồi thêm vào cho ngài một cục nợ nữa, có nghĩa là lại thêm một điều cầu khẩn. Nếu cứ mỗi người đến với ngài là đặt vào thêm cho ngài cái gánh của ngài, gang gánh thêm một cục cầu nguyện nữa, và không sợ ngài khổ. Nhưng mà kỳ thiệt thì ngài không khổ thật, nhưng mà họ không có hiểu là tại sao ngài không khổ. Thì họ chỉ nghĩ rằng tại ngài là Bồ Tát có thần thông phép tắc thì đương nhiên ngài không khổ. Nhưng mà tại sao ngài lại trở thành một người mà ví dụ như mình suy nghĩ vậy, có thần thông phép tắc cho nên không khổ. Cũng chỉ từ ở cái vấn đề là ngài hành cái vấn đề cứu khổ cứu nạn thời thời thế thế, hư không hữu tận, cái nguyện cứu khổ đó vô tận. Cho nên chính vì như vậy đó mà ngài được như thế. Thế thì cái vấn đề của Bồ Tát Đạo đó là nếu mình có thể mà tu tập không sợ bị lạc á, thì không phải là vấn đề là đừng làm thiện nhiều, giống như những một số người lý luận và suy nghĩ thế này, mà là cái vấn đề rằng là hãy chuyên cần với lại cái tâm địa của Bồ Tát. Nhưng mà Đức Phật gọi rằng là Bồ Tát đó là cái vị, cái người chúng sinh mà phát được cái tâm đương nguyện chúng sinh thì người ấy đó là Bồ Tát. Cái chữ Bồ Tát có nghĩa như vậy, Bồ Đề Tát Đoà đó mà. Tức là đại đạo tâm chúng sinh, tức là những chúng sinh nào phát được cái đại đạo tâm, những chúng sinh nào phát được cái tâm như thế, thì những chúng sinh nó có cái khả năng ra khỏi cái y báo và chính báo ngục tù. Nếu mà phát được cái tâm như vậy, bởi vì một khi mà người ta chấp nhận một cái ngã và người ta chấp nhận cái chính báo giam cầm đó, kiên cố đó, với lại cái y báo ra đó thì không thể nào người ta phát được cái Bồ Đề Tâm, không làm sao người ta phát được hết. Nhưng mà nếu mà người ta mà phát được cái tâm đó, đó thì người ta có khả năng ra. Mà nếu người ta phát đó, đó mà không vong thì ra được chắc chắn. Nếu phát sớm phát mà tối tàn thì đương nhiên rằng là người ta ra không được. Thành ra chúng ta cũng thấy có rất nhiều khóa lễ phát Bồ Đề Tâm, cũng thầy trò gì cũng thắp nhang lên rồi cũng người nói những nhiều kẻ lập lại để phát Bồ Đề Tâm mà đâu có ra khỏi đâu, không ra khỏi được. Tại vì không có thực pháp, pháp về hành. Mà không hành là không pháp. Có nghĩa pháp biết nó là như thế đó, mà không là hành tức là không làm được. Biết mà không làm được thì đương nhiên gọi là không thực biết. Giống như người mù không thực biết trắng đen, người mù học trắng đen, nói được trắng đen nhưng không thể nào lựa đậu đen ra một bên, đậu trắng ra một bên. Nếu mình hòa đậu đen đậu trắng, cho nên vì vậy Mạc Từ nói người mù chưa có thực sự biết trắng đen, nhưng người phát Bồ Đề Tâm nó cũng giống như vậy. Vì vậy nó thì phải phát Bồ Đề Tâm thì ra khỏi, thì xuất được ra. Và rồi thì không những xuất được ra mà còn lìa được ngã, nó trở thành một cái ngã, một cái ngã mà không ngã. Cái ngã nó là của chư Phật chư Bồ Tát. Chư Phật chư Bồ Tát cũng có cái ngã xuất hiện, nhưng mà cái ngã đấy không có giống như mọi cái ngã của chúng ta. Mọi cái ngã của chúng ta có buồn vui thương ghét, có bị va chạm, mà cái ngã kia không có chuyện đó. Ngã kia là chỉ có xuất hiện, chỉ có một điều thôi là tìm đủ mọi cái phương tiện thiện xảo để có thể cứu giúp cho hết thảy chúng sinh. Cho nên ngã đó không có bị những cái mà hỷ nộ ái ái ố ưu bi của cái cuộc đời này chi phối, thành ra ngã đó mới hạnh phúc. Do như thế thì mình hiểu rằng nếu mà muốn tu hành để tinh tấn mà không có lạc thì đương nhiên là cái vấn đề thực hành nó quan trọng ghê lắm. Tại vì mình biết là một chuyện rồi, nhưng mà một khi mình biết mà mình không có thực hành được á thì nó lại trở thành mình trở thành một người mù học trắng đen. Thì ích gì cho cái học đó? Cái học đó chỉ có hư danh, tức là được tiếng là tuy mù nhưng mà biết trắng đen, nhưng mà thực sự không biết. Đấy, nó cũng được một cái hư danh là mình cũng có biết Phật pháp, mình cũng có biết tính không, mình cũng biết tịnh độ, mình cũng biết cái gì đó, nhưng mà kỳ thật không biết. Cho nên kỳ thật nó chung cục vẫn chỉ là một cái ngã, một cái chính báo bị nhốt cộng với lại một cái y báo, là cái cảnh giới này nói chung, cái gia đình nói riêng, cái cảnh giới này nói chung nó cũng là một cái đại gia, còn cái này nó là tiểu gia. Một cái gia đình của mình nó là tiểu gia, còn cả một cái quốc độ này nó là một cái nhà lớn. Nó giam con người ở trong đó, thành ra con người quanh đi quẩn lại nó cứ ở trong cái cảnh giới nó như thế. Thế Đức Phật mới mới miêu tả cái vấn đề mà giải thoát là xuất ra, ra khỏi ra. Thì ra đây gần được định nghĩa là tam giới gia, chứ không phải là chỉ là một cái gia đình bình thường. Thành ra ra khỏi được cái gia đình bình thường là chưa có phải là thực sự là cái nghĩa của hai cái chữ xuất ra. Mà phải ra khỏi cái cảnh giới này. Mà muốn ra khỏi cảnh giới này là cảnh giới tương ưng. Cái y báo này là cái y báo tương ưng với một cái chính báo. Cái chính báo ấy là ngã. Thành ra chính báo là ngã, thì cái cảnh giới tương ưng của cái ngã đó, cái môi trường để cho cái ngã đó hiện hành và hoạt động gọi là y báo đấy. Thì cái y báo ấy á, là tam giới. Thế là mà muốn mà là không có cái tam giới này á thì cái chính báo phải đổi. Thì cái chính báo mà đổi á thì cái y báo nó cũng đổi. Nó nói giả dụ như vậy, những đứa trẻ trân châu thì khi nó đã là mục đồng thì cái y báo của nó phải là vùng đồng ruộng. Nó không có thể nào mà đang là một cái đứa bé trân châu mà lại sống ở giữa thành phố New York hay là Paris được. vì y báo chính báo không có tương ưng. Thành ra hễ mà nói nó mục đồng thì mình biết ngay là nó không có ở mấy cái thành phố, mình biết ngay nó ở vùng thôn quê. Và hễ nó nói một người nào đó mà họ nói rằng là họ hành nghề gì, nói ví dụ bảo là họ hành nghề lái máy bay thì mình biết ngay là cái người đó không có sống ở ở cái vùng mà sình lầy mà cày cấy được, thì mình hiểu như thế. Thế nó cái chính báo với cái y báo nó khi nào nó cũng phải tương ưng nhau. Thế thì khi mà thay đổi cái chính báo thì thay đổi y báo. Thế bây giờ một cái đứa mục đồng đó, thì nó ở vùng thôn quê, bây giờ nó thay đổi, tức là nó bỏ con trâu, nó bỏ cánh đồng, nó vào với lại trường học, rồi thì nó thay đổi mọi cái nếp sinh hoạt và đời sống. Thì chính những cái sự thay đổi đó nó mới bắt nguồn, nó mới từ từ nó tạo dựng nên một cái y báo và chính báo mới trong cái đứa trẻ đó. Khi nó trưởng thành, nó có thể trở thành một anh pilot, nó sẽ sống ở một cái thành phố khác lớn hơn, nó sẽ quên lãng nó luôn con trâu và nương dâu. Và y báo và chính báo của nó là khác. Thành ra khi người ta muốn thay đổi những cái như thế thì cái vấn đề căn bản đó là người ta phải thay đổi cái chính báo trước. Thì có một số người thì cứ suy nghĩ là mình thay đổi cái y báo trước, cái điều này không có logic bằng. Tức là nếu mình nghĩ rằng mình thay đổi y báo, tức là chính báo mình không cần thay đổi, mình đi tìm chỗ thôi, tức là cái chính báo của mình nó vẫn là gốc gác đó, là một anh mục đồng mà giờ mình có đi lên trên, mình vào giữa lòng thành phố Paris này hay là New York đi, thì mình làm gì đó mình sẽ buồn tẻ ghê lắm, là bởi vì cái chính báo của mình nó chỉ biết chăn trâu mà ở đây không có một con trâu nào cả, rồi mình biết làm gì. Cho nên có nhiều người suy nghĩ, nhiều người lối tu tập đó, họ suy nghĩ là mình cứ thay đổi cái y báo đi, còn chính báo mình cần thay đổi. Cho nên mình giờ chỉ cần này, không cần thay đổi cái chính báo gì của mình, chỉ cần thay đổi y báo, tức là chỉ cần cầu lên cực lạc thì là mọi sự nó sẽ tốt đẹp hết. Nhưng mà bây giờ mọi người đây thì suy nghĩ kỹ xem là nếu mình muốn thay đổi mình phải thay đổi cái nào trước, chính hay là y, thì mình sẽ hiểu ngay rằng là mình có thay ngược đời không hay là mình thay thuận. Rồi thì chính Đức Phật nói, chính Đức Phật chỉ ra, Đức Phật nói rằng là tâm là chủ mà, tâm tạo tác và tâm dẫn đầu hết thảy mọi cái pháp, cho nên tâm á, là con bò kéo cái xe đi, thì con bò nó đi đâu thì cái xe lăn theo thôi. Thì mình có thể nói vậy này, mình cũng có thể nói giữa y báo và chính báo thì cái chính báo nó làm chủ, cái y báo nó chỉ phụ thuộc vào thôi. Thành ra mình thay đổi cái chính báo thì tự nhiên y báo thay đổi. Cho nên hết thảy mười phương ba đời chư Phật tu tập đều chọn chính báo tu tập, chứ không có chọn y báo tu tập. Cho nên chư Phật không cầu lên thiên đường, chư Phật không cầu lên đâu hết, chư Phật chỉ có gọi rằng là tu tập thoát ra khỏi những cái ngã, không còn ngã chấp. Chư Phật chỉ tu tập như thế là bằng cái tinh thần là độ nhất thiết chúng sinh, nhấn mạnh cái tinh thần như thế đó. Mà nói ngay là cả từng cái tinh thần mà thể thành Phật đạo với độ nhất thiết chúng sinh, hai đó nó cũng chỉ là một thôi. Y báo chính báo thật ra nó là một, nhưng mà chính báo nó vẫn là cái yếu tố chính hơn. Thế thay đổi được chính báo thì thay đổi được y báo. Cho nên vì như thế, nếu bây giờ chỉ cần chọn y báo á, thì tăng bảo dẹp đi, đâu kêu tăng bảo. Tại sao? Tại nếu chọn y báo đó thì cư sĩ hay tu sĩ đều chọn giống nhau thôi, có gì khác. Nếu niệm Phật thì ai cũng niệm được mà, bằng nhau. Đấy, giống như rằng là ông tổ tiên đồ của Nhật Bản đó. Thân Loan nói rằng là người đại trí tuệ với lại người ngu đần đó, niệm Phật đều vãng sinh bằng nhau. Một ni cô với lại một cô gái bán hoa và niệm Phật vãng sinh cũng bằng nhau. Một kẻ sát thủ ninja với lại một cái người mà tu tập đó, thiện pháp niệm Phật nó vãng sinh bằng nhau. Thì nếu mà theo cái logic của Thân Loan đó là tại vậy, tại vì nếu mà chỉ nhắm y báo đó thì bằng nhau hết. Còn tại sao đó nó có cái khác nhau là không phải là do nơi chính báo sao, tức là do nơi cái người đó làm thiện nhiều hay người đó làm thiện ít. Người làm thiện nhiều đó thì cái y báo của họ nó khá, người làm thiện ít đó thì cái y báo nó bi đát lắm. Thì rõ ràng rằng là cái y báo chỉ tùy thuộc chính báo, rõ ràng. Cho nên con người ta nó khác nhau á, cái trình độ, cái hạnh phúc, cái hưởng đó nó khác nhau, đó đều quyết định từ nơi chính báo, tức là cái chính báo đó, cái con người đó nó có làm tốt hay không, chứ không phải đến Paris này ở là bằng nhau hết. Không phải là toàn bộ dân ở sang sịch mặt này là bằng nhau hết. Nếu mà nó bằng nhau hết á thì như vậy ông Thân Loan kia ông nói mới trúng được, còn nếu nó đã không bằng nhau hết thì ông Thân Loan nó nói chậm. À, bây giờ nói là lên trình độ bằng nhau hết, đâu có chắc chắn như vậy đâu. Rõ ràng cùng lên đường đi qua Paris tu học rồi ở thành công rồi ở lại cũng còn có khác nữa mà, cũng còn có kẻ giàu người nghèo, cũng còn có cái người sướng kẻ khổ, cũng còn khác hết. Mà tất cả những cái khác đó rõ ràng lỗi không có do y báo không có lựa mà cho người này được nhiều và cho người kia ít, chính báo quyết định. Chính báo làm cho mình được hưởng ở cái y báo này nhiều, kẻ kia được hưởng ít, là được do chính báo chứ. Thế tại sao bây giờ lại tu lại suy nghĩ rằng là dẹp chính báo qua một bên là không cần làm gì hết, thì chỉ chọn y báo thôi, rồi cho đó là có lý, cực kỳ vô lý, cực kỳ phản nhân quả mà cực kỳ đi ngược lại với trí tuệ. Thì trình báo hết chứ, trình báo quyết định chứ. Cái thế giới cực lạc nó từ đâu có? Chả phải nó từ một cái trình báo của Pháp Tạng Tỳ Kheo đó sao? Thì Pháp Tạng Tỳ Kheo nó tu hành thành A Di Đà thì khỏi cực lạc mới hiển bày. Chứ đâu có phải là ngài đến cái cõi đó, ngài đi tới vùng đất hứa, ngài đi tìm có một cái thế giới cực lạc bỏ hoang, giống như là người ta đi thám hiểm, đi tìm những cái vùng đất hứa rồi người ta phát xác ra được. Rồi mọi người di dân tới đó để hưởng, đâu phải là ngài là một nhà thám hiểm tôn giáo đi tìm những cảnh giới sung sướng của tôn giáo, không phải. Xong rồi ngài đến được cực lạc đầu tiên rồi ngài mới được tôn xưng là giáo chủ của cực lạc, không phải. Tại sao nó nghĩ kỳ lạ như vậy, mà là chính ngài lập nên cái y báo đó qua cái chính báo của ngài. Thì đó là cái điều mà chúng ta có thể chứng minh được cái vấn đề là thế. Cái người mà muốn lên tình độ đó không cần phát Bồ Đề tâm, không cần làm gì hết, chỉ cần niệm Phật rồi sẽ lên trên đó. Đã lên trên đó rồi thì sẽ được mọi thứ như như Bồ Tát trên đó, cũng được chứng vô sinh pháp nhẫn, cũng được đủ thứ hết. Điều đó có thể tin được không? Thiếu thật đức năng. Nhưng mà dĩ nhiên là như thế thì mình hiểu rằng là người ta phải chỉnh đốn cái chính báo của người ta. Thế khi người ta chỉnh đốn cái chính báo của người ta thì người ta muốn được cái quả như vậy chứ gì? Thì mình phải nhìn những cái chính báo nào để mà tạo thành những cái y báo đó. Thành ra mình chiếu theo cái chính báo đó mình hành thì mình sẽ được cái y báo y như vậy. Ví dụ, mình muốn trở thành một y sĩ thì mình phải nhìn mấy cái người mà chữa bệnh đó, họ học cái gì, họ biết cái những cái gì thì họ có thể làm được y sĩ, thì mình phải học và mình phải biết giống như cái người đó. mình phải học phải biết như vậy, thì tự dưng mình sẽ có một cái y báo là bệnh nhân bệnh viện chữa trị. Chứ đâu có thể nào mình cứ nói rằng là mình cứ vào bệnh viện làm việc trước rồi thì sau đó mình sẽ trở thành bác sĩ sau. Đâu có ngược đời kỳ lạ như vậy. Thấy mấy người đi ngược cái tội nghiệp ấy lắm. Tại vì đi ngược như thế đó, và càng đi càng xa mục tiêu và cứu cánh lộn này. Thành ra những cái lý luận mà và nói rằng là mình chỉ cần lên tịnh độ thôi, mà mình muốn lên tịnh độ á thì cái điều kiện nó sung sướng cực kỳ, không cần phải làm gì hết, không cần phải thay đổi cái chính báo, chỉ cần thay đổi cái y báo. Ví dụ bây giờ ha, bây giờ để nói hai người, bây giờ hai người từ Việt Nam mà di dân qua bên Pháp, một người chỉ mong mỏi là mình qua tới nước Pháp là mình sẽ giàu, còn từ họ không có một cái vốn liếng, không có một cái khả năng nào hết, họ hai bàn tay trắng ở bên xứ Việt Nam, cái họ bảo tại ở Việt Nam xứ nghèo cho nên tôi nghèo, bây giờ tôi tìm đủ mọi cách được qua được đến bên Pháp và tự nhiên tôi giàu, trúng không? Chắc chắn là không trúng được rồi. Và họ qua đây chung cục cu li còn khổ hơn nữa, thấy thiệt đấy. Nếu mà làm cu li bên Việt Nam nó lại ít khổ hơn là cu li bên Âu Mỹ. Đó. Làm một anh giàu đó, đó là bên xứ này nó sướng, chứ làm một cái anh mà tận cùng ở trong trong cái xã hội này nó khổ hơn là mấy cái xã hội của Á Châu. Mấy xã hội Á Châu dễ sống hơn. Rồi còn một anh đó, thì anh suy nghĩ mình muốn qua cái xứ này ha, mà anh có cái khả năng, anh biết là cái xứ này nó cần những cái sự hiểu biết, nó cần những cái khả năng chuyên môn, anh trau dồi những sự hiểu biết và khả năng chuyên môn đó thì xứ này nó cần, nó chiêu mộ anh, như là xứ Mỹ hay là xứ Âu Châu nào đó, nó chiêu mộ anh qua, thì anh qua với lại những cái mà nó cần và những cái khả năng đúng với lại nó như thế thì anh nói anh sung sướng. Còn đó là cái anh có nó đầy đủ cái chính báo, đầy đủ cái chính báo để nó có thể cảm được cái y báo sung sướng này. Còn anh kia cái chính báo nó tệ quá thì nó không cảm được cái y báo của sung sướng này, nó không cảm được, thấy nó lên nó vẫn không cảm được, tại vì nó dưới cái mức độ để mà có thể cảm nhận được cái mà sung sướng. Thành ra cái vấn đề mà người ta nêu lên như thế, mà từ xưa đến nay trong cái giới mà gọi là tu tập và tịnh độ, nó thường đại đa số số đông suy nghĩ như vậy, để suy nghĩ rằng là khi mình tu tịnh độ mình không cần làm gì hết, Bồ Tát đạo dẹp qua một bên, tại họ lý luận theo ngài Thiện Đạo là họ lý luận rằng là nó là dị hành cho nên không cần tất cả mấy cái kia, không cần. Nhưng mà họ quên đi cái Bồ Tát đạo đó nó bao quát hết thầy giáo pháp của đại thừa, nếu cái nào nó mà nằm ngoài Bồ Tát đạo á thì cái đó là phi đại thừa, mà khi phi đại thừa đó thì cái người mà tu theo cái mà cái chính nhân đó, là phi đại thừa, thì đương nhiên rằng là cái chính báo của người đó là phi đại thừa, thì cái y báo của người đó cũng phi đại thừa. Thì đó là chiếu theo đúng nhân quả thật đức năng. Còn tất cả những cái pháp đại thừa nó là đều gọi là pháp của Bồ Tát. Thành ra đại thừa là Bồ Tát đạo, Bồ Tát đạo là đại thừa. Thành ra do chính vì như vậy đó đó mà đại thừa mới lấy cái Bồ Đề tâm đó làm đại khái, đó là làm cái hạt giống, tức là làm thể của đại thừa Bồ Tát đạo. Cho nên vì như thế nó đại thừa là phải phát tâm. Phát tâm mà tu tập thì nó mới đúng nghĩa rằng là cái phương diện của đại thừa. Rồi khi mà mình có thể chứng minh và hiểu được như thế đó, để cho mình có thể rằng là không có bị mê hoặc bởi những cái thuyết mà nói rằng là không cần phải làm gì hết, ngồi yên nó niệm Phật, cái này lên tịnh độ rằng là chứng vô sinh pháp nhận, cái đó là hết sức là phải nói thẳng một câu rằng là mê tín. Tại vì cái gì là mê tín? Tức là mê một tin một cái điều mà không đúng nhân quả là mê tín. Tin một cái điều gì mà đúng với nhân với quả là chính tín. Còn tin cái điều mà nó phi nhân quả thì đương nhiên là nó là mê tín. Bởi vì sao? Bởi vì điều đó điều không thể có được, tức là không thật. Và không thể nào làm được là vô năng. Và chẳng có lợi lộc gì là vô đức. Còn tin vào một cái điều mà nó đúng theo nhân quả thì điều đó là chính tín, là điều đó là thật, điều đó có thể hành động, cho nên gọi là năng. Và điều đó sẽ tạo nên ích lợi theo đúng nhân quả, đó là đức. Cho nên nếu một người nào mà suy nghĩ theo đúng nhân quả thì người đó không có phạm tội. Người nào mà suy nghĩ không đúng nhân quả thì nó phạm tội. Người không đúng nhân quả là nghĩ để giàu tôi bịp thiên hạ, để giàu tôi cướp của thiên hạ. Thế tôi cướp thì tôi có tiền thì tôi giàu. Thế nó nghĩ suy nghĩ vậy, tức là phi nhân quả. Thành ra do đó bị những cái nhân quả ngược lại, nhân quả của khổ, của tù tội. Còn nếu bây giờ mà hiểu được đúng nhân quả, nghĩ là nếu tôi muốn giàu thì tôi phải cần kiệm, tôi làm ăn phải đàng hoàng, không có sợ bị thưa kiện, bị phạt, bị bắt về những cái tội gì, trốn sâu lậu thuế hay là làm ăn bất lương hay cái gì. Tôi làm ăn cho sòng phẳng, cho đàng hoàng. Và tôi nghĩ là nếu tôi muốn làm giàu tôi phải như thế, thì cái nhân như thế nó đưa đến một kết quả là tôi sẽ giàu một cách an toàn, chứ không phải là tôi giàu một cách nhất thời và xong tôi sẽ chịu một cái cảnh bất an toàn chung thân. Anh ra hết cứ hiểu theo nhân quả thì nó là thật đức năng, mà hiểu không đúng nhân quả thì nó là vô thật, vô đức và vô năng. Như thế thì khi người tu nó đòi hỏi rằng là cái vấn đề là mình phải hiểu nhân quả. Cho nên tại sao Đức Phật nói rằng những cái người mà có cái khả năng mà vãng sinh về các cảnh giới của Phật, những điều kiện ở trong đó có thâm tín nhân quả. Đó là hạng thượng căn. Đức Phật kể nó là cái hạng mà thâm tín nhân quả. Chứ đâu có phải là không cần gì hết. Không cần gì hết có nghĩa là không cần nhân quả. Mà suy nghĩ giống hệt như là một anh Hồi giáo suy nghĩ là mình cứ niệm Allah. Bất luận mình làm cái gì, thiện hay ác, mình chỉ cần niệm Allah, mình lên thiên đường. Đạo Phật đâu có giống như vậy. Đạo Phật thì lại ngược. Đó. Đạo Phật thì là bất luận rằng là anh niệm cái gì đi chăng nữa, nhưng mà nếu với tâm tư ô nhiễm thì khổ não sẽ theo anh như xe theo con bò kéo. Với Đạo Phật thì như thế. Thế cái tâm tư anh ô nhiễm, vậy nên bây giờ anh niệm Phật với một cái tâm tư ô nhiễm, khổ não cũng sẽ theo anh như xe theo con bò kéo. Nhưng mà những cái người mê tín thì họ lại nói ngược lại, là bây giờ mình với cái tâm bất lương mà mình niệm Phật là mình cũng vãng sinh này. Giống như là Tịnh độ chân tông của Nhật Bản chủ trương. Còn đúng nghĩa của Đạo Phật thì khi nào cũng lập luận như vậy. Là không cần biết anh niệm cái gì, cho nên anh nói ác, nhưng mà với một tâm tư thanh tịnh anh giải thoát. Anh nói thiện ghê lắm, anh nói những lời ngon ngọt ghê lắm, nhưng mà với tâm tư ô nhiễm thì khổ não cũng sẽ theo anh như xe theo con bò kéo. Thì Đạo Phật đã chủ trương luôn luôn như vậy. Cho nên phải thâm tín, là phải hiểu theo một cái tinh thần của nhân quả. Nếu bây giờ mà cứ hiểu theo một cái điều mà là cứ chỉ cần niệm Phật với một tâm tư nào đó cũng lên tịnh độ, chuyện đó chưa bao giờ có ở trong kinh, chưa bao giờ Đức Phật xác nhận như vậy. Đức Phật khi nào cũng nhấn mạnh một điều, anh niệm với điều kiện là nhất tâm bất loạn. Mà cái tâm của mình niệm làm sao để bất loạn? Là làm sao mà niệm mà cái tâm của ngã đó khi nào cũng loạn. Bởi tâm của ngã được Đức Phật ví nó là vọng tâm, nó giống như là tâm viên và ý mã. Cái tâm mình giống như là con ngựa, nó không có yên được, nó chạy nhảy lung tung. Con khỉ nó cũng vậy, nó cứ cái là từ cây này phóng qua cành nọ. Thành ra gọi nó là cái tâm ý của mình nó phóng, nó chạy lung tung bôn ba, Thành ra vì vậy nó mới nói rằng là ý mơ tưởng bao la vũ trụ nữa mà. Đó. Thành ra cái tâm ý của mình nó trạo cử ghê lắm. Thế bây giờ niệm Phật đó, thì tâm Phật đó thì không có trạo cử, tâm Phật thì không có động loạn. Tại sao biết? Tại tâm Phật chỉ trước sau chỉ có một điểm, đương nguyện chúng sinh. Còn tâm chúng sinh thì tôi đủ hết. Hôm nay nó đòi thương, mai nó đòi ghét. Hôm nay nó đòi được, mai nó đòi bỏ. Tâm chúng sinh nó như vậy. Còn tâm Phật đó thì trước sau như một. Thời thời, thế thế, kéo dài đến rằng là vô tận vị lai. Nhưng chỉ có một tâm mà. Chỉ có cái độ chúng sinh, không có ngã. Chỉ có độ chúng sinh. Nếu bây giờ cái ngã độ thì cái ngã nó thương thì độ, ghét thì không độ. Còn nếu mà cái tâm mà độ chúng sinh thật sự mà không có ngã, phi ngã, thì cái tâm đó đó không có thương ghét. Cho nên rằng là oán thù cũng độ, mà thân quyến cũng độ, thầy đều độ. Đó. Muốn được như vậy đó, thì đương nhiên cái người phát tâm đó, nó cái người nó phát Bồ đề tâm đó, người đó phải thâm tín nhân quả. Người đó thâm tín nhân quả tức là người đó hiểu một cái điều như vậy, hiểu một cái điều rằng là mình và mọi người nó mà sở dĩ có những cái ân với nhau là tại do những cái nhân như thế nào, mình và mọi người sở dĩ có cái oán thù với nhau là tại do những cái nhân như thế nào. Bây giờ cải bỏ hết mấy cái nhân nó đi, mấy cái nhân đó cái mà chất xúc tác để tạo nên tất cả những cái nhân đó đó là chính là ngã chấp, chính là ngã ngã cho nên mới ân oán với nhau. Không ngã lấy gì để ân oán, cho nên vì như thế cái vị Bồ Tát hiểu như thế. Rồi lại Bồ Tát lại hiểu một cái vấn đề như vậy nè: thân như là vợ chồng mà sống với nhau trong 30 năm, có thể nào cũng có cái ngày ghét nhau lắm, giận nhau ghê lắm, mà cũng có nhiều cái ngày thương nhau lắm, và cũng có nhiều cái ngày thì bình bình thường thường. Thế thì bây giờ trải dài đang là bao nhiêu kiếp, thì cũng có cái kiếp mình với cái người đó, đó thương nhau lắm, mà cũng có cái kiếp mình với cái người đó ghét nhau ghê lắm, mà cũng có cái kiếp mình với người đó bình bình thường thường. Nếu mà rút vô một cái thời gian ngắn đó, thì nó cũng diễn đạt ra những cái như thế. Trải nó duỗi nó ra dài, nó trong nhiều kiếp thì nó cũng như thế. Cho nên kiếp này kẻ thù đời trước có thể là vợ chồng, kiếp này á là ghét cay ghét đắng, đời sau có thể là chồng vợ. Với những cái tương lai mà dài như thế không không ai nói được. Với những cái nhân duyên như vậy, hôm nay thương mai ghét, hôm nay ghét mai thương, kiếp này ghét kiếp khác thương, kiếp mà nọ nào có thương nó, cái kiếp này nó ghét, nó cũng trải dài như vậy. Cái đó là một cái khôi hài của cái ngã chấp, một cái thứ mà khôi hài mà đầy rắc rối. Thành ra với Bồ Tát Đạo thì suy nghĩ chẳng là do tất cả những cái yếu tố như thế. Cho nên bây giờ làm thế nào mà giải thoát con người ra khỏi những cái tinh thần như vậy, thì cái muốn giải thoát tinh thần vậy, cái căn bản đó là xuất gia với lại gọi là vô ngã, thì giải thoát ra khỏi được mọi những cái thứ như thế. Thì trong cái vấn đề mà vô ngã thì không có thể nào mà ngồi không khơi như vậy đó mà đạt được vô ngã. Mà dĩ nhiên cái vô ngã đó đó là do nơi thiền định quan sát, và do nơi cái vấn đề mà hành thì là của Bồ Tát Đạo, là hành đời này qua đời kiếp cứ nguyện đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh mà thực hành, thì thét thì nó quen rồi, thét rồi thì nó sẽ trở thành một cái vấn đề là giống như mình ăn uống, một ngày mình phải có ăn uống, thì trong cái đời sống của mình đó, nó phải có những cái công việc làm giống như vậy. Nhưng mà đối với mình bây giờ cái chuyện mà ăn uống đó, rửa mặt tính răng gì đó, nó trở thành cái vấn đề rằng là cứu tế chúng sinh. Cứu tế chúng sinh nó trở thành những cái vấn đề mà sinh nhật thường sinh hoạt, thế nó không thể thiếu được, thế nó không thể nào mà thiếu vắng được. Thì tự dưng á, nó làm một cái cách mà làm một cái cách mà hết sức là tự nhiên, thiên nhiên. Giống như rằng là mình trong một ngày nhật thường sinh hoạt của mình phải làm đủ mọi chuyện như vậy, mình không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong những cái chuyện mình phải làm như vậy, một ngày làm nhiều quá. Nói ví dụ rửa mặt, đánh răng một ngày mấy lần, rồi tắm giặt, rồi nấu cơm, rồi ăn uống, rồi dọn dẹp, rồi rửa ráy, mất quá nhiều thì giờ, mà ngày nào cũng như ngày nào cũng phải lặp đi như vậy nữa. Cũng chán chứ hả? Nhưng mà con người ta nó không có chán, mà khi nó thành một cái gọi là nhật thường sinh hoạt của cái y báo chính báo được rồi. Thì bây giờ cái khi khi tu Bồ Tát đạo đó thì cái nhật thường sinh hoạt của mấy người tu Bồ Tát đạo nó là như thế, mà nó không có chán. Nó không có chán, trong người ta có thể hưởng thụ, người ta có thể đi chơi hoài người ta không chán. Cũng chán đấy, đi hoài cũng mệt. Có thể nói vậy, nó là người ta ngoạn cửu thì thành lao. Ngoạn tức là chơi, đi chơi hưởng, mà chơi lâu quá thì nó sinh ra mỏi mệt, nó lao cửu thành bệnh, thì mệt lâu ngày thì nó sinh bệnh. Thế thì nhưng mà đại khái người ta chán một lúc thôi, rồi sau đó người ta lại khát khao với lại những cái như thế. Thế nhưng mà kỳ thật ra thì cái vấn đề tại vì cái hưởng của cái ngã thì nó thấy như thế, nhưng mà giờ nếu cái hưởng của Bồ Tát đạo thì thấy khác. Cái hưởng của Bồ Tát đạo đó là hưởng qua cái vấn đề mà mình có thể lợi lạc được cho chúng sinh, nó cũng không biết chán, cũng giống như cái ngã đó, nó hưởng thụ không biết chán. Thì cái tính chất của Bồ Tát đạo á, cái tính chất mà vô ngã mà đương nguyện chúng sinh cũng không biết chán. Thành ra chính vì như vậy mà chư Phật mới có thể gọi là phát nguyện hư không hữu tận mà ngã nguyện vô cùng, thì chúng sinh nó cũng vậy chứ, hư không hữu tận mà ngã hưởng vô cùng, không có bao giờ chán hết. Nhưng mà tất cả những cái hưởng đó là nó đều có thể đưa đến những cái vấn đề mà gọi là nghiệp thiện nghiệp ác, rồi sinh ra những cái hậu quả khó tính trước và khó lường. Ví dụ như nghiệp sướng của mấy anh lãnh đạo như Saddam, như Gaddafi, những cái nghiệp sướng đó là nó đưa đến những cái hậu quả thê thảm của cuộc đời này, rồi chưa biết rằng là kiếp mai nó ra sao, chưa biết, nhưng mà chắc chắn là bi đát chứ không có huy hoàng được nữa. Nó cũng chỉ là hậu quả của cái vấn đề hưởng. Bồ Tát đạo thì cứ như thế, phải lấy cái phúc mà mình tạo được vun bồi vào cái phúc mà mình trồng, cái phúc đấy là phúc tiếp tục Bồ Tát đạo, cái phúc đó là cái phúc của Bồ Tát đạo. Thành ra càng phúc càng nhiều chúng sinh nhờ, mà càng phúc thì càng nhiều chúng sinh nhờ. Khác hẳn với những cái phúc của cái ngã, cái phúc của cái ngã thì có thể mình càng có phúc nhiều kẻ khác càng đau khổ. Cho nên một anh độc tài nó có phúc, biết bao nhiêu người bị nó xét và thủ tiêu. Thế nên bây giờ Hitler nó có phúc thì biết bao nhiêu sinh linh, cả triệu, bao mấy triệu sinh linh ở trên thế giới này phải thiệt mạng vì cái phúc của Hitler. Nhưng mà cái phúc của Bồ Tát đạo đó thì không có khi nào đưa đến thảm họa. Cái phúc của Bồ Tát đạo thì là Bồ Tát đạo mà càng phúc á thì càng nhiều chúng sinh được cứu, cho đến khi mà cái phúc đó lớn tới độ là có thể là cứu mọi chúng sinh theo cái ý của mình thì nó viên mãn. Thành ra cái công đức đó đó thì nó mới gọi là công đức, bởi vì nó có cùng tận, cái phúc đức kia nó cùng tận, nay nó phúc mai nó trở thành họa. Còn cái công đức này á thì nó cứ đời 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 nó luôn luôn là cái công đức. Cái đức này là hết thảy chúng sinh được chia sẻ, được ân chiêm. Cái phúc kia phúc của một kẻ và chúng sinh không có được chia. Còn cái công đức á thì không phải là của một. Tại sao? Tại vì Bồ Tát đạo không có ngã, cho nên cái công đức ấy không có thuộc về cái ngã, mà nó thuộc về hết thảy chúng sinh. Tại vì cái tinh thần của cái Bồ Tát đạo là đương nguyện chúng sinh, cho nên cái công đức, cái phúc đức nó có được nó đều là cái của toàn thể chúng sinh. không phải riêng của một người. Nhưng mà còn cái phần thưởng mà cái vấn đề tinh thần của vô ngã, của cái chuyện mà đưa người chúng sinh vô ngã, cho nên cái vô ngã đấy không hề có đau khổ, không hề có mệt mỏi, không hề có lo sợ. Thành ra người ta coi như là một bậc tự tại giải thoát. Nên khi một bậc tự tại giải thoát thì cái công đức của cái bậc đó, đó có, nó không gọi là phúc đức, gọi công đức, thì cái công đức ấy hết thảy chúng sinh được nhờ. Thành ra cái y báo và chính báo của cái vấn đề mà Bồ Tát đạo đó nó khác với lại mọi cái y báo chính báo của thế tục. Thành cái y báo chính báo nó tự tại mà hết thảy chúng sinh được nhờ, thì y báo nó gọi là tịnh độ. Tại vì tịnh độ là cái chỗ mà có thể nghĩa là gọi rằng là cho hết thảy chúng sinh được nương tựa. Thế nhưng mà dĩ nhiên là có điều kiện của nhân quả. Bởi vì Đức Phật là tu theo nhân quả mà thành, thành ra cái điều kiện cứu của Ngài cũng theo nhân quả. Thế theo nhân quả cho nên rằng là chuyện nó dễ hiểu. Thì chư Phật mà đã làm những cái nhân gì thì mọi người tu cũng phải làm những cái nhân như thế. Tại vì nếu làm khác cái nhân như thế thì khác nhân Phật thì khác Phật quả. Đương nhiên rồi. Thì chuyện dễ hiểu. Cho nên vì vậy vẫn phải phát một cái tâm Phật. Thì cái tâm Phật ấy nó gọi là Bồ Đề tâm, thì trong tâm cái người nào nó cũng có cái tâm của Phật. Thì bây giờ phát cái tâm ấy ra, thì phát cái tâm ấy ra mà tu tập cái tâm ấy cho thành tựu cái tâm ấy. Thì khi thành tựu cái tâm ấy thì là thành tựu chính báo và y báo. Chính báo và y báo nằm ở trong cái tâm, tâm ấy nó sinh ra chính báo và y báo. Thì thành tựu cái tâm ấy thì chính báo tức là Phật quả, y báo là tịnh độ đều viên thành. Cho nên dĩ nhiên là khi cái người tu ấy, Đức Phật mới nói là niệm Phật đi. Cái niệm Phật là để sao cho cái tâm của mình, niệm là trong tâm. Đó. Cho nên tuy rằng là Đức Phật cũng trong kinh A Di Đà thôi nhá, chứ còn những cái kinh khác đó, thì không có hẳn là nhấn mạnh như vậy. Thì cái kinh A Di Đà là nói rằng là niệm từ niệm Phật, rồi mấy vị tổ cái nói là niệm, nó là niệm cái danh hiệu của Đức Phật, niệm cái danh hiệu của Đức Phật tức là niệm từ khẩu. Nhưng mà tuy niệm từ khẩu nhưng mà phải tác động ở trong tâm. Tức là cái thứ nhất là từ tâm mà khởi cái niệm ra khẩu, từ khẩu phát cái niệm ra nó lại trở về tâm. Đó. Tức là khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi cái miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tâm nó khởi Phật. Thế nhưng mà chúng sinh thì do ngã chấp cho nên tha chấp, cho nên có tôi có Phật, cho nên khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghĩ rằng là Phật là cái pho tượng mình đang còn thờ đó. Đó, nghĩ trong đầu Phật là cái pho tượng mình thờ đó. Nhưng mà kỳ thật thì có đúng như thế hay không? Kỳ thật là niệm Phật đó, nghĩ rằng là khi mình niệm Phật thì Phật Phật tính ấy, Phật ấy á, phải hiện ở nơi tâm mình. Phật hiện ở nơi tâm mình là Bồ Đề tâm, là Bồ Tát đạo hiện ra ở trong cái tâm của mình, là công đức của Đức Phật. Tức là cái công đức ấy nó phải hiện ra. Thành ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì rằng là Phật ở trong mình, cái Phật A Di Đà ở trong mình á, ừng hiện. Mà khi mà Phật ừng hiện ra thật sự á thì tự dưng ra mình có cái khả năng làm được cái chuyện Phật, mình có cái khả năng nói được cái chuyện Phật, mình có cái khả năng nguyện cái nguyện của Phật. Nếu mà trong cái tâm của mình có Phật. Cho nên một cái người nào đó người ta làm những cái điều mà hung bạo không thể tưởng tượng được. Như bây giờ như cái tụi IS thì người ta nói là tụi nó là tâm trung hữu quỷ. Là biết rằng là cái tâm của nó đó là toàn là ma quỷ ở trong không à. Thành ra nó mới cùng hung cực ác như vậy được. Thì trái lại với IS, thì bây giờ nếu mà một cái người nào đó mà người ta có những cái thái độ mà cao thượng đó, thì biết rằng là trong tâm của người ấy đó, nó có tính chất của thánh. Còn nếu nói theo Phật giáo thì là người mà hành được cái Bồ Tát đạo ra thì người ta nói là trong tâm người ấy có Phật thì người ấy hành được. Còn trong tâm không có Phật thì đương nhiên nó không có hành được. Thành ra niệm Phật là để sao trong tâm của mình có. Mà khi trong tâm của mình có, mình bổ túc, vừa niệm niệm Phật để bổ túc cho cái tâm ấy nó hiện, vừa hành để cho cái niệm Phật ấy nó được hiện thực hóa qua hành động. Tức là Phật ứng hiện ở trong tâm và Phật ấy được hiện thực qua hành động. Càng hiện thực qua hành động thì Phật ấy càng hiện. Nói là càng niệm như vậy đó, để nhắc nhở, để làm cho cái tâm nó có, tâm nó phát ra cái hành động, tức là nó hiện thực mọi cái Bồ Tát đạo của Đức Phật. Thì cứ như thế nó bổ sung, thì như thế nó thì ba nghiệp đó nó tương ưng, tức có nghĩa rằng là thân khẩu ý gì đó cũng chỉ là một niệm, mà niệm Phật nó không có thể nào mà ba cái nghiệp nó hỗn độn với nhau mà có thể thành tựu. Tức là chỉ cần khẩu nghiệp niệm Phật, còn thân nghiệp Phật và ý nghiệp muốn làm sao cũng được, mà khẩu nghiệp là hạng bét ở trong ba cái. Ý nghiệp vẫn là vĩ đại nhất, thân nghiệp là thứ nhì. Cho nên nếu người nào người ta dùng thân người ta giúp mình cảm động, còn người ta dùng lời giúp mình thôi mà không dùng thân, thì mình cũng thấy, mình cũng thấy gọi là xót xa. Cái người đó người ta nói miệng à, chứ còn người ta không có làm gì được cho mình hết. Còn một cái người bây giờ người ta nói, nhưng người ta cụ thể, người ta giúp đỡ mình bằng mọi hành động, thì đương nhiên mình cảm kích hơn và mình cảm thấy người đấy thật tâm. Cho nên mới biết rằng là khẩu là hạng bét ở trong ba nghiệp. Thế là một người mà có cái tâm giúp mình, nhưng mà họ lực bất tùng tâm, giúp hoặc họ giúp không được mình cũng cảm động lắm. Có cái người mà họ hành động họ giúp mình cũng cảm động. Có cái người mà chỉ nói rằng là tôi giúp anh ấy xong rồi thôi, thì như vậy thì mình cảm thấy rằng là chẳng có một cái ý nghĩa gì hết. Thế nhưng mà cái người, tại sao những người tu lại không đủ một cái thông minh và trí tuệ để hiểu rằng là chỉ có miệng không thôi thì nó đâu có cái nghĩa gì đâu. Nhưng mà họ chỉ có tu cái miệng họ thôi, Phật chỉ có ở trên môi mép của họ thôi, còn Phật không hề có trong tâm họ, Phật không hề có trong hành động của họ. Thế như thế là đó là những người gọi rằng là họ rằng là đạo đức giả đấy, có thể nói là như vậy. Thế như thế là đạo đức giả. Thế thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì đương nhiên là cái vấn đề mà chúng ta hành, những cái vấn đề hành cái Bồ Tát đạo là cái vấn đề quan trọng lắm. Mấy hai nữa mình cũng suy nghĩ như vậy, cái cuộc sống của mỗi người ở đây tùy theo phúc báo của mỗi người. Như là mỗi lần phóng sinh ở bên Việt Nam á, thì hễ mà tôi thấy có nhiều người mà mới mẻ đó thì tôi phải thuyết bài. Còn những người cũ thì họ thuộc rồi, họ hiểu biết cái lối phóng sinh của tôi nó như thế nào. Còn nếu mà tôi thấy có nhiều khuôn mặt mới thì mình phải nói một bài pháp. Thì đại khái là khi nào tôi cũng giải thích cho họ hiểu tại sao mình phóng sinh, tại sao mình làm những cái chuyện đó, bởi vì nó cần thiết ghê lắm. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng mình phải làm giàu, tại vì tiền sẽ bảo đảm sự hạnh phúc cho mình. Không đúng. Mà điều không đúng đó, hầu như người nào cũng có thể biết. Tại vì tiền không có bảo đảm cho mình vô bệnh, tiền không có bảo đảm cho mình đó là đứa con của mình nó sẽ lên người, tiền không có bảo đảm cho mình rằng là vợ chồng sẽ hòa thuận đến suốt đời, tiền không có bảo đảm cho mình rằng là đó, mình có thể bị thiệt mạng, tiền không bảo đảm cho mình là mình có thể bị tai nạn xe cộ, mình có thể bị tai nạn máy bay, mình có thể bị bất kể một cái thứ gì. Mình có thể đóng tiền để bảo hiểm, nhưng mà nó bảo hiểm là nó đền mình, chứ không phải nó bảo hiểm là nó bảo đảm với mình là mình không bị. Và mình đóng bảo hiểm nó chỉ có nghĩa là nó chỉ có hứa rằng nó đền thôi, chứ nó không có hứa rằng là nó assure cho mình là mình không bị, không bệnh. Nếu mình đóng bảo hiểm bệnh, nó không có bảo đảm mình không bệnh. Nếu mình đóng bảo hiểm tai nạn, nó không bảo đảm là mình không bị tai nạn. Cho nên tiền không đâu cứu được. Tiền chẳng có bảo hiểm được cái gì rốt cuộc. Mình có chết rồi đó thì cũng kẻ khác nó dùng, chứ đâu có mình có hưởng cái gì đâu. Cho nên đâu có bảo hiểm gì cho mình thật sự. Âu là ta đóng bảo hiểm mà để vứt phát cho con cái, chứ còn không phải là thực sự bảo hiểm cho chính người ta. Thế vì cái gì bảo hiểm cho mình toàn bộ mà không tốn đồng xu các bạc đâu hết. Phúc đức thôi. Phúc đức thôi. Cái người có phúc cái tự nhiên là nó mạnh khỏe, nó vô bệnh. Cái người nó có phúc á thì tự dưng nó vô tai vô nạn. nó có phúc á thì nó vô ma vô chướng, nó có phúc á thì là nó làm gì cũng thành, nó vô phúc á thì nó đụng cái là tai nạn, đụng cái là thất bại. Cái đó không phải ngẫu nhiên, cái đó toàn bộ do phúc báo của mỗi người. Thành ra phúc mới là một cái bảo hiểm, một cái quỹ bảo hiểm toàn diện mà siêu việt hơn mọi cái thứ bảo hiểm cuộc đời, bởi nó khẳng định với mình rằng bằng cái phúc báo đó bạn không thể bị như vậy. Thế bây giờ nói bằng những cái phúc báo bố thí, nó khẳng định cho mình là không bao giờ mình bị ăn mày. Bằng những cái phúc báo họ phóng sinh, nó khẳng định cho mình không có bị chết yểu, không có bị hoại tử nữa, không có bị gọi là chết thảm bằng những cái tai nạn như vậy. Nó bảo đảm cho mình thì chỉ có cái đó bảo đảm được thôi, còn ngoài ra mình thử nghĩ xem là mình có cái gì để bảo đảm. Nhưng mà người ta thì cả một cuộc đời quần quật nó kiếm tiền để nghĩ rằng là sẽ được như vậy, nhưng mà chật lất rồi đó. Cho nên Đà La Lạt Ma mới nói trẻ bán sức khỏe lao động, nghĩa là ngày đêm để kiếm tiền, kiếm đá tích tụ đá rồi tới già mệt mỏi sinh bệnh. Cái này thì gọi là lao động á, cả đời thì nó sinh bệnh, đến sinh bệnh rồi á hết lao động được thì cái tiền mà lao động kiếm được chỉ có đổ qua thuốc men. Cho nên Đại Lạt Ma nói như vậy, cả một cuộc đời khi còn trẻ cho tới lớn chỉ đi kiếm tiền, rồi khi mà lớn già rồi á không làm nữa thì chỉ lấy cái tiền đó đó để đi mua lại sức khỏe. Còn hồi trẻ để đem hết sức khỏe đi bán, xong già đi đi mua sức khỏe lại. Nên cái cuộc đời người ta mâu thuẫn ghê lắm. Thế thì nếu người ta hiểu như vậy đó thì người ta đương nhiên người ta phải đại khái, người ta phải biết bỏ vào cái ngân hàng phúc báo, cái ngân hàng đó là bảo đảm cho mình rất là nhiều thứ. Nếu nếu mà càng giàu phúc báo thì cái sự bảo đảm đó là càng lớn mạnh. Nếu mà nghèo cái phúc báo đó thì cái sự bảo đảm nó không lỏng lẻo, không chắc. Còn nếu cái phúc báo mà mạnh á, mình ra đi không có mang theo được một cái gì hết, chỉ có mang theo một đống cái tác nghiệp của mình, mà cái đó là phúc, thì mình ra đi với lại phúc thì đến chỗ nào cũng sung sướng. Và nếu mình ra đi với một cái tác nghiệp mà vô phúc thì biết rằng là người ấy lìa cõi đời này ra đi với hai bàn tay trắng phúc báo, là biết ngay tương lai họ khổ. Cho nên đó là cái vấn đề mà cần phải tạo cái phúc nghiệp, cho dù không phải thuộc về Bồ Tát đạo, chỉ thuộc về từ thiện cũng vẫn phải nên làm. Đừng có sợ nó rớt vào trong cái phúc báo nhân thiên, nó có hai loại. Nếu không có phúc báo nhân thiên á, làm ăn mày khổ ghê lắm. Những cái người mà tôi đi cứu tế thường xuyên á, ở mọi nơi, ở đây nhiều người được xem hình, có nhiều hoàn cảnh nó bi đát không thể tưởng tượng được. Đó chỉ vì kết luận hoàn toàn đến với đời này bằng hai bàn tay trắng phúc báo, cho nên thảm như vậy. Còn bây giờ có những người mà đại gia giàu có mà con người ta nó hâm mộ, nhìn vào nó hâm mộ là chỉ vì họ đến với thế giới này bằng đầy tràn phúc báo, nó đương như vậy. Hai nữa, cái người không có phúc báo thì phải sống bám vào cái lòng từ thiện của mọi người. Còn ví dụ bây giờ một anh phúc báo nhiều nên đại gia, nói như Bill Gates hay như là Warren Buffett, mấy người đó họ làm biết bao nhiêu cái phúc báo khác nữa, bằng những cái tài sản đồ sộ của họ, họ làm những cái phúc báo đồ sộ ghê lắm. Chùa chiền, tu tập sở nhân thiên phúc báo, đúng, chuyện đó phải sự thật. Cần là bởi vì nếu có một đại gia nào đến hứa khả cúng cho mình nguyên cái pho tượng đẹp bao nhiêu tiền cúng, chùa cần thiếu thiếu một cái điện nào đó, một đại gia nói bao nhiêu cúng, mừng gần chết, thầy trò thì vô thắp hương lạy Phật, nói rằng là Phật gia hộ cho đại gia tới giúp. Đại gia là gì? Đại gia chỉ là phúc báo nhân thiên thôi. Thế thì phúc báo nhân thiên có cần không? Cần chứ. Đừng sợ. Ít ra nếu mà không giải thoát thì ít ra cũng an lành nhờ phúc báo nhân thiên. Còn trên sau dở hơi tu giải thoát thì không tu, mà phúc báo nhân thiên lại sợ, quá dở hơi. Nếu mà không có được cái sự nghiệp giải thoát thì ít ra cũng nên có phúc báo. Nếu mà có cái sự nghiệp giải thoát thì nó an lành hơn, nó bảo đảm hơn, nó vững vàng hơn. Và mình nhớ như vậy, công đức là cái vấn đề mà một cái phúc mà toàn thể chúng sinh được nhờ. Lý do là tại vì người tu công đức là người Bồ Tát đạo, người ấy đương nguyện chúng sinh, cho nên mọi công đức đều đương nguyện chúng sinh. Do đó thì mình cũng phải hiểu một cái điều, một cái yếu tố, một cái câu mà không phải Phật giáo không thôi, mà là thế gian người ta cũng nói đó. Cho là nhận, cho là nhận, luôn luôn như vậy. Cho nên người cho không có khi nào thiệt thòi đâu. Người cho nhận lại nhiều lắm, còn có khả năng nhận nhiều hơn cái người mà được cho nữa kìa. Thành ra do vì như thế thì Đức Phật một cuộc đời của Ngài đó là cho chúng sinh, tức là cho chúng sinh cái pháp giải thoát, cho chúng sinh cái trí tuệ, cho chúng sinh là tất cả những cái công đức. Vì vậy nó mà thành Phật đạo, được lại một cái lớn không thể nào mà nói được, đó là thành chính giác. Thành ra chính giác chính là cái vấn đề mà nghĩa là gọi là đại bố thí, thì nó thành chính giác. Nó bố thí mới là đứng đầu ở trong lục ba la mật. Thì đại khái là cái vấn đề mà mình tu học nó, thì nó có những cái điều như thế, là khi mình tu học thì mình cần phải thực hành, thực hiện nhiều. Cho nên chính vì như thế mà tôi khi nào cũng nhắc nhở mọi người ở đây, cho nên những vấn đề bố thí hay phóng sinh. Ở đây chúng ta cũng thường làm phóng sinh ở cái vùng này. Và rồi những cái vấn đề bố thí thì đôi khi cũng có ủy thác qua tôi. Tôi cũng là một cái phương tiện để giúp mọi người để thực hiện, nhưng mà nhiều khi tôi cũng hay kêu gọi lắm, và tôi cũng mong mỏi sự thật rằng là mọi người ở đây hễ có phương tiện thì nên để ra những cái một vài cái ngày tháng nào đó tháp tùng với tôi đi làm mấy cái chuyện đó, cho mình có thêm cái công đức, để gọi rằng là cái đó là tư lương của mình, cái đó là cái vấn đề mà hành trang của mình, hành trang của mình trong tương lai, trong kiếp mai, nó tích tụ bởi những cái phúc báo nói trên, chứ nó không phải là một cái chuyện rằng là bình thường. Cho nên mình rảnh rỗi thì làm, mà không rảnh rỗi thì thôi. Cho nên tôi thì chủ trương dầu cho đầu là tôi có đi hành hương hay là có đi gì đi chăng nữa, tôi cũng tìm đủ mọi cách để tôi thực hiện. Trừ khi nào mà bất khả kháng, chứ còn không khi nào mà tôi không có nghĩ cách. Thế nào tôi cũng phải nghĩ cái cách là làm thế nào để mà thực hiện được những cái mà vấn đề mà cứu tế nói trên đó. Bởi vì nó quan trọng ghê lắm. Cho mình với cho người. Thành ra vì như thế đôi khi tôi cũng nói mọi người đây, thế là có cái dịp. Bởi vậy bất kể một cái người nào mà Việt Kiều ở bất cứ xứ nào, Mỹ, Canada, rồi đâu đó ở Âu Châu thì nó mà đến thăm tôi, hay bên Trung Quốc qua thăm tôi, thì ở đây mọi người đều để ý thấy vậy. Tôi đều dẫn đi phóng sinh, mà tôi đều làm một cái màn phóng sinh cho họ trải nghiệm. Trải nghiệm cái công việc mà phóng sinh, phóng quy mô. Đó, tôi đều làm như vậy hết, để gọi là tác động vào trong một cái a lại gia thức của họ, một cái chủng tử, ít ra có được một cái chủng tử còn hơn là cả đời không có. Bởi vì tôi hiểu nó quan trọng, vì tôi biết nó là bảo đảm cho mình rất là nhiều. Mình có thể bị được tai qua nạn khỏi đủ thứ, mà mình có thể gọi là được hưởng, nếu mình muốn được hưởng một cách an toàn, và nếu mình muốn mình cũng có thể vãng sinh bằng tất cả những cái việc làm nói trên đó. Mà nãy giờ tôi chứng minh để cho mình hiểu là cái chính báo nó quan trọng ghê lắm. Cái chuyện tu hành của mình không phải mình chọn cái y báo như thiên hạ nó suy nghĩ, là cứ nhảy là vô cái y báo đó là được. Cái logic là không phải ai qua pháp cũng sống giống nhau, cũng cũng hưởng bằng nhau, không có chuyện đó. Mà phải hiểu rằng là cái chính báo mới là cái mà then chốt, cái quan trọng, cái tâm dẫn đầu mọi pháp. Trong tâm nó có y báo và chính báo, thành ra gọi là báo. Báo chỉ là báo ứng đó mà. Đó. Tức là làm thế nào thì nó có cái báo như vậy. Mà cái làm đó là cái gì làm? Đâu có phải y báo làm, chính báo làm. Thân tâm này làm, thân tâm này thuộc về chính báo. Thân tâm này làm thì cái chính báo nó sẽ tốt đẹp, mà hay là y báo nó tốt đẹp theo. Nếu chính báo nó tàn tạ thì y báo nó tàn tạ theo. Nó là đương nhiên như vậy. Tử tù thì phải sống trong, giống như rằng nó có thể nói là một cái chuồng sắt, ăn cơm tù ra pháp trường, những ví dụ vậy. Nó là y báo và chính báo. Nếu mà phúc báo thì giàu có và sống trong lâu đài, thì phải hiểu cái vấn đề cái ghi tu hành, cái tâm là chủ, tâm tạo tác, cho nên phải từ tâm hết, cho nên niệm Phật là để tâm bất loạn, thế phải tâm chủ ư? Tâm bất loạn thì y báo và chính báo nó thành, không phải vậy là tâm là quyết định sao? Cho nên những cái người niệm Phật nó tại sao họ không hiểu như vậy? Nên niệm Phật phải nhất tâm bất loạn. Nhưng mà ma vương nó cắt xén, nó kiểm duyệt, nó cắt cái nhất tâm bất loạn nó quẳng đi. Thành ra họ chỉ cứ khám nhau rằng là niệm Phật với tâm gì cũng vãng sinh, tầm bậy tầm bạ. Kinh nói rõ ràng là nhất tâm bất loạn, mà họ dám nói ngược kinh một cách nữa là gọi rằng là hồ hởi như vậy. Đó. Thực là lây bệnh của ma, bị cái virus của ma đó. Trong khi thì Đức Phật nói rõ ràng là niệm Phật với cái nhất tâm bất loạn. Thành ra phải nhất tâm. Anh niệm sao niệm không cần biết, anh nhất tâm. Tâm anh cái đó, tức là chính báo của anh cái đó. Nhưng mà cái tâm nó thiệt ra là nó có chính báo và y báo ở trong đó. Nó chỉ là báo ứng của tâm thôi. Thành ra là y báo và chính báo đó là cái chính báo mình nó làm sao thì tự nhiên cái môi trường cái y báo nó tương ưng, là nó hiện hiện, nó tương ưng là. Cho nên pháp tạng tu hành thành Phật thì tự nhiên cực lạc thành. Ngài không có kêu nhà thầu tới xây dựng cực lạc, Ngài cũng không có đi mua gạch mua xi măng về xây dựng cực lạc, mà nó thành là từ cái chính báo của Ngài. Nó là cái điều mình phải hiểu. Mà muốn chính báo á, muốn thay đổi chính báo á, thì phải hành Bồ Tát đạo. Thế khi hành Bồ Tát đạo thay đổi chính báo thì tự nhiên y báo nó tương ứng. Đó là cái vấn đề mà của cái người tu mà muốn vãng sinh hay không, nó thì nên nên suy nghĩ kỹ xem mà tôi nói như thế là có thật đức năng hay không. Nếu có chỗ nào không thật đức không năng thì kỳ sau cứ tới đây hỏi. Đó. Tôi sẽ giải giải thích. Đó. Nhưng mà cho nên đại chúng đừng có gọi rằng là nghe mà mình không có tư duy nhiều nó thì mình cũng sẽ thoạt nhớ thoạt quên, mình sẽ nhớ. Thì thôi sau 6 tháng nghỉ ngơi, nghỉ pháp, bây giờ tôi trở về đây chúng ta lại có những cái cơ hội để mà đàm luận về cái chuyện đạo của mình. Một mặt thì đàm đạo, một mặt thì thực hành. Nó là cái mà tôi hay chủ trương, chứ không có nói suông, tức là mình có nói suông là mình phải nói là phải có thực hành. Thì cuối cùng thế này thì cũng xin hồi hướng công đức cho tất cả quý Phật tử ở đây, đời đời kiếp kiếp không thối thất Bồ Đề Tâm, không quên Bồ Tát Đạo, và luôn luôn là chỗ quy y của muôn loài. Và chung cục thì được đến Pháp hội Long Hoa, được thính Pháp, được thọ ký, và tương lai thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức.
cùng.